Truyện ngắn Ngộ Đạo Đất Trời, Tràm Cà Mau. Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn 6 tháng. Ông bình tĩnh chờ cái chết và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại mà không bi ai, không sợ hãi. Ông muốn sau khi chết, gia đình làm đám tang theo ý riêng của ông. Bà vợ nghe dặn dò cách thức làm đám tang kỳ dĩ, thì giọng nói buồn với đôi mắt cầu khẩn. Em nghe nói ngày xưa ở Huế, người đàn bà đầu tiên đi xe đạp bị cả thành phố phỉ nhổ, xem như là me tay, như kẻ phá hoại phong hóa nơi đất thần kinh, cho tới khi chiếc xe gắn máy hiệu Velosolex ra đời, người đàn bà đầu tiên sử dụng cũng bị xem là như thứ côn đồ cao bồi du đảng, chẳng ai chịu giao du thân mật. Đến như bà Thu vốn là một công chúa, dù là con của vị phế đế, là người đàn bà có xe hơi và lái xe hơi đầu tiên ở Huế, cũng bị thiên hạ nghi ngờ oan ức. Đến cái đức hạnh của bà nữa, mà suốt đời không kiếm được một tấm chồng. Thế mà bây giờ anh bảo em làm đám tang khác thiên hạ, không có giống ai, thì sao chịu nổi lời đàm tiếu của bà con họ Hàng. Ông Tư cười nhìn vợ và nói:
ha ha ha, cái gì cũng phải có khởi đầu, con người làm trước, về sau thiên hạ thấy hay mà làm theo. Không ai khởi đầu cả thì làm sao có tiền lệ để mà bắt chước. Thời trước nếu không có cô bà nào dám tiên phong leo lên cái xe đạp, thì bây giờ đàn bà đi bộ cho rã cẳng ra. Ngày nay có ai xì xầm khi thấy các cô các bà đi xe đạp, đi xe gắn máy hay lái xe hơi đâu.
Sao anh bắt em phải làm cái việc khác đời cho tội nghiệp em? Em đâu phải là hạng người thừa gan giả để có phớt lờ dư luận khen chê của thế gian.
Ông Tư trả lời giọng rất bình tĩnh: chỉ là ước mong nhỏ nhoi cuối cuộc đời của anh mà em cũng không giúp anh được sao? Anh có nói gì thì em cứ bảo đó là ý nguyện của anh trước khi chết. Mà có lẽ mọi người đều biết anh muốn như vậy. Em khỏi cần giải thích cho ai. Em không làm theo ý nguyện, anh chết không có nhắm mắt, làm sao linh hồn siêu thoát? Như thế em không sợ anh về quấy phá em mãi sao?
Nghe tới đây thì bà Hoa tái mặt. Bà vốn sợ ma, sợ người chết, sợ bóng tối, sợ sự thiêng liêng. Bây giờ ông chồng còn sống mà bà có thể lấn áp, bắt nạt ông được, chứ sau khi ông chết rồi thì bà phải chịu thua, phải sợ ông. Ông Tư biết tính của vợ nên đem ma quỷ ra mà dọa trước. May ra sau khi ông chết thì bà chịu theo lời ước nguyện của ông.
Nếu ai có biết ông Tư đang cận kề cái chết mà ái ngại cho ông, thì ông cười vui mà an ủi họ. Hè hè hè, chứ không phải là họ an ủi ông, rằng nếu tin theo đạo Chúa thì khi chết được về thiên đàng, ngồi dưới chân Chúa sung sướng thế sao mà ai cũng sợ chết. Nếu theo đạo Phật thì khi chết cũng sẽ về được Tây Phương Cực Lạc, vĩnh cửu an bình, thì mừng vui chứ sao lại bi ai. Và nếu nói theo Đức Lạt Ma thì cái xác thân ở trần gian có thể ví như bộ quần áo ta mang, khi nó đã sờn cũ xấu xí rách rưới mục nát rồi thì nên bỏ đi mà mang bộ quần áo khác, đại ý nói đi đầu thai kiếp khác mang thân xác mới hơn.
Ông Tư nói với bạn rằng thân xác ông bây giờ như cái quần đã mục mông, rách đáy không còn che được cái muốn che nữa, thì phải bỏ đi không sai nữa là hơn. Bởi vậy ông bình tĩnh đón chờ cái chết cận kề. Khi biết ông bị ung thư sắp chết thì phút đầu tiên ông lặng người đi, nhưng rất mau sau đó ông nghĩ ra rằng bây giờ chỉ còn hai con đường để chọn lựa. Một là rầu rĩ bi ai, than thân trách phận, oán trời trách đất, làm cho những ngày ngắn ngủi còn lại trở thành u ám, khổ sở, muộn phiền. Hai là bình tĩnh chấp nhận điều không thể tránh được với thái độ tích cực, lạc quan, vui vẻ, làm cho những ngày còn lại thành tươi vui, tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Khi ra đi sẽ không có chút tiếc thương vướng bận,
ông chọn con đường sau. Không nên buồn bã, không hoang mang, không bi ai. Ông thấy cuộc đời bỗng đáng yêu hơn, đẹp hơn. Ông mở lòng vui vẻ đón nhận từng thời khắc, từng ngày còn lại. Mỗi sáng dậy, ông ca hát nhạc vui và nói chuyện khôi hài cùng vợ con. Ông cố làm đẹp lòng mọi người, vì ông nghĩ rằng sau khi nhắm mắt nằm xuống, thì dù có muốn tử tế với những người thân thương cũng không còn được làm nữa. Ban đầu, vợ con gia đình ai cũng ái ngại, nên cư xử tế nhị, dè dặt, gượng nhẹ với ông. Về sau thấy thái độ bình tĩnh của ông, mọi người quên đi chuyện ông sắp sửa xa lìa cõi đời này, mà cư xử với ông không khác gì người bình thường. Đôi khi vợ gắt gỏng, bị con giận hờn, bị bạn bè to tiếng, ông không có buồn giận mà cảm thấy tức cười và thấy thương họ hơn. Ông tự dặn thêm vợ rằng đừng đăng báo, đăng cáo phó làm gì, đừng có bận rộn, bận trí bà con gần xa buộc họ phải thăm viếng, không nên để phiền ai phúng điếu chiều buồn. Ông đưa tờ báo cho bà nói: Em á, nhìn vào mấy cái cáo phó này đây, đọc thấy muốn tức cười. Chúng tôi đau đớn báo tin cho thân bằng quyến thuộc, ông Nguyễn Văn Mẫu đã được Chúa gọi về vào ngày tháng 5 hưởng thọ 82 tuổi. Được Chúa gọi là phải vui mừng sung sướng, chứ sao lại là đau đớn báo tin? Vậy với Chúa là khổ lắm sao? Có đi tù cải đạo tạo đâu mà đau buồn, đáng ra phải cáo phó bằng câu: Chúng tôi hoan hỷ báo tin cùng thân bằng quyến thuộc rằng ông Nguyễn Văn Mẫu được Chúa gọi về vào ngày tháng 5. Và đây một cáo phó khác cũng khóc báo với thân bằng quyến thuộc là thân nhân chúng tôi đã về cõi Phật. Về cõi Ma Dương Quỷ Sứ mới khóc báo, về cõi Phật sướng quá mà khóc cái nỗi gì? Bà Hoa nhăn mặt nói: Anh đừng có chi li bắt bẻ từng câu từng chữ, đó là một lối nói thôi. Vì có ai biết chắc đi về đâu mà dám vui buồn. Nhưng cứ cho là về thiên đàng cực lạc, về với Chúa Phật, cho người sống an lòng. Không lẽ báo tính ông nội tôi được quỷ sứ rước đi rồi? Dù sống có gian ác tới đâu, khi chết cũng có quyền hy vọng về nơi lạc phúc bình an. Ông Tư lắc đầu nói tiếp: Em có thấy ông cụ Trương nằm liệt giường 2 năm không cử động được, như bị hành hình. Cả nhà lao đao lận đận chăm sóc, hai vợ chồng bác thu con có cụ vì khổ nhọc quá gây gỗ nhau, gia đình suýt tan vỡ. Khi cụ mất, cả nhà thở phào sung sướng cho cụ và cho mọi người trong gia đình. Thế mà khi cáo phó cũng đau đớn báo tin, bà con bè bạn đăng báo chia buồn cũng là vô cùng thương tiếc, vô cùng đau đớn. Tàn gia mừng mà bà con lại chia buồn. Bà con muốn cụ nằm đó mãi để khổ thân cụ, khổ thân cháu cụ lâu dài hơn nữa hay sao? Hay là họ không có khổ cực chăm sóc cụ, không phải đau lòng khi thấy cụ nằm liệt ra đó, nên cụ chết họ buồn đau. Bởi thế khi anh chết, anh không muốn cáo phó, không muốn phân ưu chia buồn. Cũng chết cũng là một niềm tiến trình của tự nhiên trời đất, thì có chi mà phải phân ưu chia buồn, có ai sống mãi được. Bà Hoa không đồng ý nói lớn: Mất mát nào mà không có đau buồn, dù biết chắc rằng cụ Trương chết là thoát được khổ đau đang hành hạ. Nhưng cụ, khi cụ mất cả nhà cũng buồn vì mất cụ, mà vui cất đi được gánh nặng, bởi bớt được mối thương tâm khi thấy người thân yêu của mình cực nằm đó. Thì khi cụ mất chắc chắn cả nhà vui nhiều hơn buồn, mừng nhiều hơn tiếc . Không ai dám nói mừng khi thấy thân nhân của mình chết, vì sợ thiên hạ hiểu lầm đàm tiếu. Thế thì đừng có giả dối, nói là đau đớn thương tiếc mất mát. Cái gì mất mới ngại, chứ mất cái khổ đau hành hạ thì cầu cho sớm mất, mất đi càng nhiều càng mau càng tốt. Anh nghe nói người Lào có quan niệm rất hay về lẽ sống sự chết. Trong khi gia đình có người chết, họ không bao giờ khóc lóc rầu rĩ mà bình tĩnh an nhiên. Chắc rằng họ đã thấm nhuần cả lẽ thâm sâu của Phật giáo. Biết chết là giải thoát, rủ sạch cái nợ đời. Bà Hoa mới hỏi: Hay là đời sống dân họ đau khổ lầm than quá nên chết đi là khỏe chăng? Chết là hết lo cơm áo, khỏi lo khát đói khát bệnh tật. Bà Hoa nghĩ là ông Tư không thương bà đủ điều, nên cứ thẳng nhiên trước cái chết cận kề. Bà không biết làm sao chịu nổi cảnh cô đơn khi sống thiếu ông trên đời. Ông Tư thường nói với bạn bè rằng rồi ai cũng phải chết, không sớm thì muộn. Không chết lúc 3-40 thì 7-80-90 tuổi cũng phải chết. Cuộc đời có thể ví như một đêm, không đi ngủ lúc 9 giờ, 10 giờ thì 12 giờ, 1 giờ sáng cũng phải đi ngủ. Nếu đêm không vui thì tội gì không đi ngủ sớm cho khỏe, mà phải thức để nỗi buồn gặm nhấm. Nếu đêm nay đau răng thì cố thức mà làm gì, ngủ sớm đi là quên đau. Nhiều khi sống với thái độ như sẽ không bao giờ chết, cho nên tích tụ của cải bao nhiêu cũng không vừa, làm nhiều điều không đúng, không phải. Bởi vậy, khi biết mình sắp chết, thì hốt hoảng khóc lóc vì ai mà vẫn không tránh được. Nhiều vị vua chúa đời xưa cũng muốn mình sống đời, nên uống thuốc trường sanh mà ngộ độc chết sớm. Còn gia đình, thì thời gian đầu thấy thiếu vắng, mất mát, nhưng rồi sao cũng quen dần vì phải lo lắng nhiều công việc khác trong một cuộc sống bình thường, không còn có thì giờ mà tiếc thương, mà bi ai. Phần người chết buông tay ra là xong tất cả. Bình yên vĩnh viễn, không còn phải lo công việc làm ăn, lo cơm áo gạo tiền, không còn lo giàu nghèo, lo tích trữ của cải, không còn ghen tuông giận hờn, không còn phải thức khuya học hành hoặc viết văn làm thơ mệt nhọc, không còn theo đuổi mộng lớn mộng bé, không ưu tư dằn vặt vì thời thế, vì đất nước, quê hương. Bỏ hết, tất cả cũng chỉ là tro bụi. Thiên hạ còn ngưỡng mộ, còn khen ngợi những anh hùng liệt sĩ trong lịch sử. Nhưng chính các người này có còn biết gì nữa đâu, cũng là một mớ xương khô mục nát. Đâu có nghe, có cảm xúc hân hoan vui thú gì. Có ca ngợi nhắc nhở, thì để các thế hệ con cháu về sau noi gương người đi trước mà giữ gìn quê hương, mà sống cho đàng hoàng. Cho nên người đừng có làm việc gì xấu xa đê tiện. Ông Tư dặn vợ làm một đám tang đơn giản, không mở nắp hòm cho bạn bè thăm viếng nhìn mặt, hát nhạc vui trong tang lễ, không khóc lóc mà vui cười tự nhiên. Sau khi thiêu xong thì gửi tro xương về quê nhà, đừng xây mộ, đừng đắp bia. Bà Hoa thì chỉ muốn làm giống như tất cả mọi người, ai làm sao mình làm vậy, trong khả năng tài chánh của gia đình. Bà không muốn làm khác ai, để họ có thể dị nghị bàn ra nói vào, thêu thắt thêu dệt, nhưng bà cũng không nỡ từ chối ước nguyện cuối cùng của ông. Hai người con của ông bà, đứa con gái thì tán thành muốn làm theo ý kiến của bố, đứa con trai phản đối vì sợ thiên hạ chê cười. Ông nói với con: "Con ạ, nên vì bố, không nên vì thiên hạ." Ông Tư xin nghỉ việc đi thăm bà con họ hàng, đến đâu ông cũng nói chuyện khôi hài vui vẻ, nồng nàn với bạn bè bà con, thức đêm uống rượu hát hò ngâm thơ, ăn uống không kiêng cữ. Theo ông thì kiêng cữ cũng chết, mà không kiêng cũng chết, chết sớm hơn vài tháng, vài tuần cũng chẳng có ý nghĩa gì ạ. Còn bao lâu nữa kiên cử làm chi cho khổ thân, cho đời mất đi một phần ý vị. Ông cho rằng đã sống đến trên 50 tuổi là quá lời, quá đủ, không còn có gì để tiếc. Thấy ông Tư vui, người biết ông có bệnh sắp chết cũng quên mất là ông đang bệnh. Người không biết bệnh trạng của ông thì ông cũng không muốn nói ra làm gì. Ông đưa bà và hai con đi chơi một chuyến trên du thuyền. Ông tham gia các cuộc chơi tập thể trên du thuyền như hát hò nhảy múa ca hát, tham gia các buổi hòa nhạc, uống rượu, cho đến khi mãn cuộc. Ông vui vẻ, bình tĩnh đến nỗi nhiều khi bà quên mất là vợ chồng không còn bên nhau bao lâu nữa. Ông Tư chuẩn bị tinh thần cho vợ, cho con để chấp nhận một sự thật không tránh được. Chấp nhận với sự bình tĩnh sáng suốt, ông vui vẻ nhưng không bị ai. Có người nói cho ông Tư nghe về kinh nghiệm của những kẻ đã chết thật rồi mà sống lại nhờ sự màu nhiệm nào đó, rằng khi chết thì thấy mình đi vào một vùng ánh sáng lạ, rất hân hoan sung sướng, khoái cảm tràn trề. Bởi vậy nên người đã trải qua cận tử thì không còn sợ chết nữa, mà đón nhận như một ân huệ của trời đất. Ông Tư không có tin chuyện cận tử vì ông muốn con người thực tế và lý trí. Cái gì chưa kiểm nghiệm được thì chưa tin, nhưng cho rằng nếu được như vậy thì càng tốt, nếu không được vậy cũng tốt thôi. Cuộc đời của ông Tư đã trải qua nhiều giai đoạn sướng khổ. chưa xong đại học thì bị kêu đi lính, tham dự những trận đánh kinh hoàng, ngày đêm trắng đóng nơi ma thiên nước độc, đã từng địa bị bắt làm tù binh, đã vượt ngục. Khi miền Nam thua trận, phải đi tù nhiều năm, đã sống trong chế độ hà khắc kiềm khốp, bữa đói bữa no, đã đi qua biển tìm tự do, và ước nguyện rằng được sống thêm một ngày trong xứ tự do thì có chết cũng không có tiếc gì. Thế mà ông đã sống thêm được nhiều năm trong cái xã hội có tự do, dân chủ, con người được pháp luật bảo vệ, tôn trọng. Ông biết trời đất đã cho ông cái phần thưởng vô cùng quý giá đó trong nhiều năm qua. Ông Tư chỉ là một người bình thường, có đủ cả tốt xấu, có rượu chè, nhưng không ghiền và say sưa. Khi bè bạn vui đùa, thì ai đến đâu ông đến đó. Ông hòa đồng cùng đám đông, thỉnh thoảng ăn nhậu cùng bạn bè, nói chuyện trời đất, vui chơi. Cờ bạc, ông cũng có chút chút. Từ xì phé bài cào, cờ tướng, cờ vua, đi sòng bài, nhiều khi ông xoa mặt trượt cùng bạn bè, một mạch từ sáng thứ bảy cho đến chiều chủ nhật mới thôi, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho ngày đi làm vào ngày thứ hai. Ông không mê, không lẩm, biết dừng lại đúng lúc, không phải khi thua cờ bạc thì nóng mặt cố gỡ, và gỡ cho đến khi bán nhà. Trai gái ông cũng có, nhưng không làm hại đến ai, biết giới hạn cuộc chơi, không làm khổ vợ con, không gây đổ khổ đau cho người khác phái, thuộc lá cà phê hàng ngày. Ông không ghiền, nhưng cũng không bỏ hút thuộc. Ông Tư còn có chút máu nghệ sĩ, ông thổi kèn, hát tiêu rất đạt, nên lâu lâu theo người bạn Mỹ gốc Phi Châu đến các họp đêm thổi kèn chơi, không lấy thù lao. Ông có chân trong một ban nhạc tài tử, lâu lâu đi trình diễn ở các nơi cộng đồng. Ông Tư có sáng tác vài bản nhạc nhưng không ai hát và hát không ai nghe, không ai khen nên ông không sáng tác nữa. Ông Tư cũng thích đọc truyện, đọc thơ, ông cũng có làm thơ, nhưng bà Hoa, vợ của ông, khuyên đừng có để cho ai biết những bài thơ đó do ông viết, vì người sợ người ta cười lây cả bà. Ông nghe vợ chê, nản lòng, không có muốn làm thơ nữa. Tuy nhiên, có nhiều khi cao hứng, không cầm được cảm xúc, ông cũng làm thơ chơi và giấu kín vì vợ sợ đọc, vợ chê bai. Một người bạn của ông Tư cũng thích thơ phú, thường cùng ông ngâm vịnh khi nhàn tản. Một hôm nghe ông Tư nói về quan niệm cuộc đời, lẽ sống và cái chết, ông này ngồi nghe mà đờ ra và nói: "Hey, bác chờ tôi chút, tôi lục tìm bài thơ trong một tập thơ của ông bạn tôi, sao mà ý tưởng của bác với ông kia trùng nhau, cũng như cùng một sách vậy, kỳ lạ ghê. Lần đầu đọc bài này tôi khoái quá, phải xin ông bạn cho tôi mượn, chạy ra phố chụp lấy một bản còn cất giữ đây." Ông Tư cầm lấy bài thơ dài, vừa đọc vừa gật gù. Đọc xong, ông vỗ đùi sung sướng nói: "Hey, tuyệt, hoàn toàn giống hệt suy nghĩ của tôi. Bác đem tôi đến giới thiệu tác giả bài thơ này đi. Bác xem đấy, đâu phải một mình tôi suy nghĩ khác đời đâu. Có nhiều người cùng một ý nghĩ, nhưng không có dám nói ra, không dám thi hành. Đúng như cụ Nguyễn Công Trứ có viết là chỗ ta ngồi hiện tại, người xưa đã ngồi rồi. Tôi dốt chữ Hán, nhớ mang máng hình như là ngã kim nhật tại tọa chi địa. Cố chi nhân tằng tiên ngõa tọa chi. Mấy ông Tây cũng từng viết là dưới ánh mặt trời này không có cái gì mới cả. Những suy nghĩ về tôi, về cái chết, sự sống, người xưa cũng đã viết nhiều rồi. Tàn ẩn bàn bạc trong kinh thánh, kinh Phật. Ngày xưa khi còn nhỏ, bố mẹ tôi gửi tôi vào học nội trú của trường đạo Thiên Chúa. Mỗi ngày, mỗi đêm đều đọc kinh thánh. Hồi đó tôi không có hiểu ý nghĩa của kinh. Tôi tưởng làm đọc kinh là ngày đêm kêu gào sự xót thương của Chúa. Tuổi trẻ ngu muội và ngông cuồng nên tôi không có cảm tình với chuyện kinh kệ. Nhưng khi lớn lên đọc lại kinh thánh, tôi mới thấy hay quá ông ơi. Lời kinh an ủi, dỗ dậy con người trong khổ đau, trong bước đường hoạn nạn, khi gặp cam go chìm nổi, tìm được yên bình để chịu đựng và hy vọng qua khỏi nghịch cảnh. Ông bạn cười nói: "Tôi thấy nhà bác thờ Phật mà sao nói chuyện Chúa rành rẽ, bác có theo đạo Cao Đài không?" "Ê, không phải đạo Cao Đài, nhưng Phật Chúa gì cũng hoan nghênh. Bà xã tôi vẫn thường đi chùa. Ngày xưa khi tôi còn trong quân đội đóng quân giữa núi rừng, mẹ tôi gửi cho mấy ông cho mấy bộ kinh Phật, không có sách vở báo chí buồn mà đọc chơi. Đọc có tâm không có tâm tu hành, nhưng đọc mãi nó thấm vào tư tưởng lúc nào không có hay. Bởi vậy tôi có quan niệm rất rõ ràng về sự sống cái chết và bình tĩnh đón nhận như một lẽ thường của trời đất tạo hóa.
Chuyện ngắn ngộ đạo đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục phần cuối là phần thứ hai.